Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 443. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 23 tháng 10 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông. Các vị đồng học, xin dở bản kinh ra. Mười pháp thần chủ sông, xem từ trường hàn. Phục thứ phổ phá tấn lưu chủ hà thần, đắc phổ vũ vô biên pháp vũ giải thoát môn. Hà thần, hải thần đều thuộc loài long dương, trong nhân gian Trung Hoa đều gọi là long dương. Do vậy long dương không phải là một người, long dương cũng rất phức tạp. Quyền vị lớn nhỏ khác biệt rất chênh lệch, nhưng Ngài đang biểu pháp long hành thành vũ pháp. Đó là nói từ nghĩa thú biểu pháp. Mưa là thứ mà tất cả sinh vật trên đại địa không thể thiếu, nhưng lượng mưa cần vừa phải. Nước mưa quá nhiều hoặc giả quá ít đều sẽ gây nên tai hại. Nước mưa quá nhiều gây nên lụt lội, có rất nhiều cây lương thực, cây cối hoa cỏ đều bị nhấn chìm, cho đến động vật cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Nếu nước mưa quá ít thì gây nên hạn hán, cho nên nhất định cần vừa phải. Giống như trì quốc thiên dương trong tứ đại dương đã hiển thị tất cả pháp thị xuất thế gian đều phải được trung đạo, không quá đáng cũng không bất cập. Đó gọi là khéo hợp chỗ hay. Nếu như thế thì chúng sanh có thể có được lợi ích chân thật. Hà thần đã biểu ở đây phổ vũ vô biên pháp vũ, đó chính là hoằng pháp lợi sanh, được hiện đại chúng ta nói chúng sanh vô biên, căn tánh khác nhau, tuyệt đối không phải một loại pháp môn có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Điều này chư vị nhất định phải hiểu, chính là dùng pháp môn niệm Phật mà nói. Trong pháp môn niệm Phật cũng có rất rất nhiều các phương pháp khác nhau. Chính là một câu Phật hiệu này giảng đường thị, không thêm từ Nam Mô bốn chữ A Di Đà Phật, bạn nói giảng đơn hơn nhiều. Nhưng niệm thì có nhiều loại thanh điệu khác nhau, tiết tấu nhanh chậm khác nhau. Có vài chúng sanh thích truy đảnh niệm Phật, câu sau nối câu trước vô cùng nhanh. Họ dùng phương pháp này thì được thọ dụng, có thể phục phiền não của họ. Có vài chúng sanh ghét phương pháp này, tiết tấu họ niệm vô cùng chậm rãi, bốn chữ giảng thời gian rất dài, họ có thể được thọ dụng. Do đó có thể biết là bốn chữ như thị phân biệt cho kỹ lưỡng, cũng chia ra hơn mấy chục loại. Nhất định phải kế hợp căn cơ của chúng sanh, họ mới được lợi ích. Không khi căn cơ chúng sanh thì họ sanh phiền não. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Cho nên Phật Bồ Tát thuyết pháp là lý cơ song khế. Trên khế giới lý chư Phật đã chứng, dưới khế giới cơ chúng sanh đáng độ. Giảng kinh thuyết pháp cũng không ngoại lệ, thính chúng rất đông. Nhất là chúng tôi giảng kinh khác với tiết dạy trong trường lớp. Tiết dạy trường lớp đại khái là trình độ học sinh đều khá chỉnh tề, tuy có chênh lệch nhưng khác biệt không quá lớn, cùng một cấp lớp, tuổi tác cũng không chênh nhau nhiều, dễ dạy. Giảng kinh giáo học khi chúng tôi giảng diễn học bình thường thì đó gọi là đại giảng tòa. Vì sao? Vì căn cơ thính chúng khác nhau. Trong kinh điển Phật thường nói ba căn thượng trung hạ, làm sao có thể giảng cho ba căn trùm khắp, lợi đụng toàn khu. Giáo học của bạn mới thành công. Đó là sự tình hết sức khó khăn. Vì sao? Vì họ cần phải đủ ba điều kiện. Thứ nhất là họ có trí tuệ chân thật. Thứ hai là có thần thông quán cơ. Thứ ba là họ có phương tiện thiện xảo. Nếu không có năng lực này thì họ làm không được. Trong giảng đường giảng kinh có người căn tánh thượng thượng, cũng có người căn tánh hạ hạ. Thậm chí mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy, còn có chúng sanh của các chiều không gian khác nhau. Người bình thường chúng ta nói là có Bồ Tát, có thanh văn duyên giác, có thiên địa quỷ thần. Sự khác biệt này quá lớn. làm sao có thể khiến những chúng sanh này mỗi người đều được lợi ích? Vậy thì phải dựa vào vị pháp sư giảng kinh. Nói lời thực tại, đừng nói là người có đủ năng lực này, ngày nay ít rồi. Không những nói ít, mà chúng ta có thể khẳng định nói một câu không có. Thời xưa thì có, bây giờ không có. Không có thì cách giảng của chúng ta làm sao? Hồi trước, lúc tôi học giáo, lão sư của tôi dạy cho tôi chỉ có dùng chí thành cảm thông. Phương pháp này rất có đạo lý. Chân thành là tâm chân thành, trên có thể cảm thông với chư Phật Bồ Tát, dưới có thể cảm thông với chúng sanh tam đồ ác đạo. Chân thành đến cực điểm. Không thể xen tạp mảy may. Không chân thành. Xen tạp mảy may không chân thành là chúng ta không có hiệu ứng, cảm ứng được. Nếu muốn được cảm ứng thì không có cách gì khác. Chúng ta mong muốn Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Gia trì cũng không nằm ngoài ba phương diện này. Thứ nhất là gia trì trí tuệ cho chúng ta. Thứ nhì là gia trì quán cư cho chúng ta. Thứ ba là gia trì phương tiện thiện xảo cho chúng ta. Chỉ có chân thành đến cực điểm, tự nhiên mới khởi cảm ứng này. Đây là bậc đại đức. Hiện đại phát tâm học giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Bất luận là tại gia hay xuất gia, bất luận là nam chúng hay nữ chúng, không thể nào không biết. Tâm chí thành phải bồi dưỡng. Không thể nói là lúc sắp lên giảng đài tôi mới phát tâm này, lúc đó không phát được. Bồi dưỡng ở đâu? Bồi dưỡng trong đời sống thường ngày, bồi dưỡng trong công việc, bồi dưỡng trong xử sự đãi người tiếp vật. Hay nói cách khác, mọi lúc, mọi nơi, đối người, đối sự, đối vật, nhất tiến chân thành. Chắc chắn không dối mình. Điều này quan trọng hơn gì hết. Không dối người. Trong các buổi giảng tôi thường nói, kẻ dối người ắt hẳn là dối mình. Dối mình trước, sau đó là dối người. Nếu người không dối mình thì chắc chắn họ không thể dối gạt người. Đó chính là công phu chân thật mà chúng tôi tu hành. Đó là thực học mà cổ đại đức nói là học thực thực tại tại. Cho nên bản thân chúng tôi học Phật hơn 50 năm. Tôi lên giảng đài giảng kinh năm nay là 43 năm rồi. Không hề dừng giữa chừng. Tôi tổng kết lời dạy của chư Phật Bồ Tát, viết 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm chúng ta phải làm trọn trong 10 chữ này. 10 chữ này là tâm của chính chúng ta. Chúng ta dùng tâm này sinh sống, dùng tâm này làm việc, dùng tâm này xử sự đãi người, tiếp vật. 10 chữ sau là nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Đó hoàn toàn là làm trọn về sự tướng, tự nhiên được biểu hiện ra. Một mảy may không có miễn cưỡng. Nhìn thấu là gì? Nhìn thấu chính là thông suốt, thấy rõ đối với pháp thể xuất thế gian, thì gọi là nhìn thấu, nhìn thấy rõ. Tất cả tánh tướng, lý sự nhân quả của các pháp, không có dạng nào không rõ ràng, không có dạng nào không thấy rõ. Đó gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, tự nhiên bạn sẽ buông xuống. Buông xuống là gì? Phải nói theo lời Đức Phật dạy trong kinh này: buông vọng tưởng xuống, buông phân biệt xuống, buông chấp trước xuống. Lời nói này mọi người nghe có vẻ hiểu được, kỳ thực chưa hẳn vậy đâu. Vì vậy chúng ta không thể không biến thông, đổi cách giảng khác. Đổi cách giảng khác thực tại mà nói là không nói được viên mãn như thế ở trong kinh điển. Tôi đổi cách giảng khác rườm rà hơn nữa, nhưng quả thật là hạ một bậc. Tại sao không hạ một bậc thì chúng ta không biết hạ thủ từ đâu. Do vậy tôi dạy các đồng tu sơ học buông xuống tự tư tự lợi. Điều này mọi người dễ hiểu. Buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạn. Tôi nói 16 chữ. Phật chỉ nói 6 chữ là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tôi nói 16 chữ. 16 chữ thực tại mà nói thì không nói được viên mãn như Đức Phật nói. Nhưng 16 chữ tôi nói là nhập môn. Bạn đem 16 chữ này làm thật hết thì chúc mừng bạn. Bạn học Phật nhập Phật môn rồi. Phật Pháp là trường học. Bạn đăng ký vào học rồi. Bạn học lớp nào? Lớp 1 tiểu học. Giả như 16 chữ này bạn không làm được thì nói với bạn là bạn chưa nhập môn. Lớp 5 thứ nhất bạn cũng không có phần. Có lẽ bạn nghe như vậy: chao ôi, cửa ngõ Phật Pháp cao thế ư? Đúng vậy, cửa ngõ quả thật là cao vậy đấy. Vì sao? Siêu phàm nhập thánh. Không thể thấp đi nữa, thấp nữa là phàm phu. Có thể khế nhập tiêu chuẩn này thì bạn là thánh nhân, tiểu thánh. Trong tiểu thừa là quả Tu Đà Hoàng, tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng. Trong đại thừa là sơ tín vị Bồ Tát. Bản thân chúng ta bây giờ rốt cuộc ở giai vị nào? Tự mình không thể không rõ ràng. Như chúng ta học trong trường lớp, người ta hỏi mình: bạn học lớp mấy? Bản thân chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Còn tình hình hiện tại của chúng ta như thế nào? Người ta hỏi bạn là quái vị gì? Không biết. Đúng là không biết thật. Vì sao? Lớp 1 cũng chưa hề học mà. Đương nhiên không biết mình học lớp mấy rồi. Vậy những bạn nhỏ trường mầm non hỏi họ học lớp mấy không biết. Có học chưa? Có học rồi, nhưng học lớp mấy thì không biết. Đồng tu học Phật chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, đại đa số đều là như vậy cả. Đó là điều chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Không thể mê hoặc lại nữa. Nếu cứ mê hoặc như vậy thì một đời của chúng ta chắc chắn uổng phí rồi. Uổng phí là không được rồi. Bạn nói tại sao tôi đâu có làm sai chuyện, tôi đâu có hại người. Đúng rồi, bạn là người tốt, bạn không có hại người, nhưng bạn vẫn rơi xuống địa ngục. Tại sao? Bạn làm sỉ nhục hình tượng của Phật giáo. Tội này là không được rồi. Nếu chúng ta không xuất gia, chúng ta không có hình tượng này, thì chúng ta không có tội lỗi. Ngày nay ta xuất gia, bày hình tượng này ra cho đại chúng xã hội trông thấy Phật giáo là như thế ư? Khiến đại chúng xã hội nảy sinh hiểu lầm với Phật giáo, xem thường Phật giáo, hủy báng Phật giáo là lỗi lầm của chúng ta. Tấm gương của chúng ta như thế khiến họ nảy sinh hiểu lầm. Hay nói cách khác, tấm gương của chúng ta ngày nay là một biến hiệu của Phật giáo. Cầm biển hiệu này ra, người ta nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ, thì chúng ta có. Không phải là nói công đức là có phước đức. Chúng ta có phước. Nếu biển hiệu của chúng ta không tốt, khiến người khác nhìn thấy, tiếp xúc được, nghe được, sanh lòng khinh mạn, cảm nhận là mặt trái, đó là tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không biểu hiện tốt, chúng ta phải gánh trách nhiệm. Bọn họ hủy bán Phật giáo, bôi nhục Phật giáo, phá hoại Phật giáo. Lỗi lầm không ở họ, mà lỗi lầm ở người xuất gia chúng ta. Trong đó cũng bao gồm đệ tử Phật tại gia. Chúng ta làm không tốt, chúng ta biểu hiện không tốt. Có mấy người hiểu được đạo lý này? Do vậy, ắt phải cần buông xuống. Đức Thế Tôn hồi còn tại thế đã làm gương buông xuống hết thảy. Danh văn lợi dưỡng buông xuống, hưởng thụ ngũ dục lục trần ngài cũng buông xuống. Cho nên tôi không đến bên này ăn cơm, có đồng tu ở bên này ăn cơm, nói cơm nước bên này ăn rất ngon, ngon hơn món tôi ăn rất nhiều. Tôi nghe rồi rất hoan hỷ. Tôi phải bảo họ, chúng ta nhất định phải sống đời giản dị. Chúng ta đãi người phải nồng hậu. Vì sao? Vì đạo tràng này tiếp dẫn đại chúng, tiếp dẫn người sơ học. Chúng ta phải nồng hậu với họ, chính mình phải khắc bạc. Vì sao? Đời sống của mình khổ thì đối với thế gian này không có tâm tham luyến, thường hay có tâm xuất ly, niệm niệm đều muốn rời khỏi thế giới xa bà, không có tham luyến. Nếu chúng ta sống ở bên này quá thoải mái, ý niệm rời khỏi thế giới sa bà yếu đi, Đức Thế Tôn khi còn tại thế, ngài có thể sống cuộc sống vật chất rất tốt. Tại sao mỗi ngày ngài chỉ ăn một bữa giữa trưa, nghỉ đêm dưới gốc cây, ngài ra bên ngoài khất thực? Vì sao? Vì tuyệt đối không có mảy may tâm tham luyến. Trong tâm thật sự làm được, không vướng bận, không lo âu, không có được mất, không có phiền não. Tâm thanh tịnh hiển tiện. Tâm thanh tịnh chính là tâm chân thành. Tâm thanh tịnh chính là tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh chính là trí tuệ, chính là từ bi. Do vậy đối với mình phải tiết kiệm, đối với người khác phải nồng hậu. Chúng ta học tập với Đức Phật phải học cho giống. Càng sanh chúng sanh khác nhau, thế là chúng ta dạy học khóa học nói trong ngày nay, Một khóa học có thể có rất nhiều đơn nguyên đều khác nhau. Ứng cư thí giáo khiến tất cả chúng sanh mỗi người đều có thể được lợi ích chân thật. Đó gọi là phổ vũ vô biên pháp vũ. Lại xem câu thứ hai: phổ khiết tuyền giả chủ hà thần, đắc phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiền, lệnh diễn ly phiền não giải thoát muôn. Hai chữ then chốt trong câu này chính là phổ hiện. Phổ là bình đẳng, là phổ biến. Hiện là thị hiện. Thị hiện chính là phải làm gương cho người khác xem. Đó gọi là thị hiện. Đối tượng là tất cả chúng sanh. Chúng ta nghĩ cho kỹ xem. Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện gương của Ngài. Các đại đệ tử của Thế Tôn các đại Bồ Tát làm tấm gương này. Các đại thanh văn cũng làm tấm gương tốt. Cho đến khi ở Trung Hoa thị hiện, các đời tổ sư đại đức của các tông phái đều là chân thiện tri thức. Các ngài đều làm tấm gương tốt. Các đồng học nhất định phải biết, phải làm tấm gương tốt, không thể làm tấm gương xấu. Phải ghi nhớ điều này. Làm tấm gương tốt nhất là bạn đang tích công lũy đức ngày ngày. Nếu bạn làm tấm gương xấu là bạn đang tạo tác tội nghiệp ngày ngày. Cổ nhân Trung Hoa nói: thiện bất tích, bất túc dĩ thành danh. Danh là phước báo. Nếu không chứa ác thì không đến nỗi bị hủy diệt. Xong, chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là đang chứa ở đó. Ngày ngày đều đang chứa. Quả thực không có dở dang. Nhưng chúng ta có cảm giác được không? Mỗi ngày ta đang chứa ở đây rốt cuộc là thiện hay là ác? Nếu chứa điều ác thì con đường chúng ta đi là hủy diệt. Đi vào con đường tam đồ địa ngục. Tương lai đọa lạc thọ khổ. Không thể trách một ai được. Không thể oán trời trách người. Thật sự là tự làm, tự chịu. Có cảm giác được không? Mỗi ngày đều đang chứa ở đây, đều tích lũy ở đây. Đương nhiên chúng ta vẫn không phải là thánh nhân. Điều chúng ta tạo mỗi ngày, có thiện, có ác. Nhưng nếu bạn nghĩ xem là thiện nhiều hay là ác nhiều, trong đó làm thêm bớt nhân chia. Nếu thiện nhiều hơn ác là chuyện tốt, bạn không đến nỗi đọa lạc. Tương lai bạn có phần ở trong nẻo người nẻo trời. Nếu thuần thiện vô ác thì chúc mừng bạn, bạn chắc chắn siêu việt lục đạo. Sự tình này chính mình phải giác ngộ, chính mình phải có trí tuệ. Chắc chắn không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Kinh Lăng Nghiêm nói, nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Đó là công phu chân thật. Người bình thường không chuyển được cảnh giới, phiền phức lỡ đây. Vì sao không chuyển được cảnh giới? Không hiểu chân tướng sự thật, là không hiểu rõ mình sống trong thế gian này là để làm gì. Người giác ngộ thật sự biết, ta đến thế gian này là để tích công lũy đức. Là để tích thiện tu đức. Người như thị đại khai, không đến nỗi bị chuyển bởi cảnh giới. Một đời của họ có phương hướng chính xác, họ có mục tiêu chính xác. Trước mắt, cho dù bị hành hạ, chịu tai nạn, cũng sẽ không để trong lòng. Vì sao? Vì họ biết từ xưa đến nay, dù ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cũng không ngoại lệ. Vì tốt thì bị hành nhiều. Chúng ta làm việc tốt, việc lợi ích chúng sanh, chắc chắn có rất nhiều sự hành hạ, có rất nhiều chướng ngại. Huống chi người thiện dễ bị chi bai. Nếu bạn làm người tốt, có rất nhiều người trong xã hội chê bai bạn, sỉ nhục bạn, hãm hại bạn. Đó là chuyện đương nhiên. Đây là đạo lý gì? Ngạn ngữ Trung Hoa đã nói, đó là ngựa tốt bị người cởi, người tốt bị người lừa. Không phải đạo lý này sao? Bạn thật sự thấy rõ rồi thì bật cười gật gù nói, đúng thế. Bạn là người ác, làm người xấu, không ai dám ăn hiếp bạn. Tại sao? Vì họ sợ bạn. Bạn làm người tốt, họ không sợ bạn. Họ biết là có ăn hiếp bạn, sỉ nhục bạn, bạn cũng sẽ không trả thù. Người ác thì họ không dám, họ sợ trả thù. Cho nên đó là chuyện từ xưa đến nay có thể nói là lẽ thường, là hiện tượng bình thường. Chúng ta phải đi con đường của thánh hiền. Dù biết chúng ta sẽ thường hay bị người khác hủy báng, thường hay bị người ăn hiếp, nhưng chúng ta rất hoan hỷ. Chúng ta không để bụng, chúng ta không đặt trong lòng. Chúng ta biết tiền đồ của mình là một khối ánh sáng vàng rỡ. Chúng ta có thể dân nhận được. Chúng ta cam tâm tình nguyện sống cuộc đời rất thanh khổ, không tranh với người, không cầu với đời. Với bất cứ người nào chúng ta đều nhường nhịn. Nhường đến cùng, ngay cả sinh mạng đều có thể nhường cho họ. Vì sao? Vì sau khi dứt sinh mạng rồi, bản thân chúng ta biết có chỗ rất tốt để đi, tốt hơn kiếp này rất nhiều. Cho nên còn có gì phải so đo? Không thể nào có so đo, không thể nào có mảy may oán hận, không thể nào có mảy may bất thiện. Đó là thật sự bạn đã làm rõ ràng, thật sự làm minh bạch. Tâm của bạn định rồi, tâm của bạn an rồi. Những đạo lý này Phổ Khiết truyền giảng chủ Hà Thần, Ngài đặc biệt biểu diễn cho chúng ta xem. Lệnh ly phiền não, Ngài biểu diễn là không có phiền não. Không có phiền não thì sự bày hiện ra chỉ có trí tuệ. Phiền não với trí tuệ là một sự tình. Khi mê thì trí tuệ biến thành phiền não, khi ngộ thì phiền não biến thành trí tuệ. Cho nên nói mê ngộ chẳng hai. Làm ra cho mọi người thấy. Trong các vị Bồ Tát đại khai thị hiện pháp môn này, mỗi một đồng tu chúng ta đều biết về Bố Đại Hòa Thượng là Di Lặc Bồ Tát. Ngài vì chúng ta thị hiện là thật sự một mảy phiền não đều không có. Bố Đại Hòa Thượng trong Cao Tăng truyện có truyện ký của Ngài. Trong truyện ký viết, người này không biết tên họ của Ngài. Họ tục gia của Ngài là gì, tên là gì không biết, cũng không biết nguyên quán của Ngài, cũng không biết rốt cuộc Ngài ở ngôi chùa nào. Không có ai biết hết cả. Thường hay xuất hiện trên đường xá, trong thôn trang, dắt sau lưng một cái bao to tướng. Đến nơi quá duyên, quá duyên nhỏ, người ta cho Ngài thứ gì, Ngài bỏ hết vào trong bao vải, rồi mang lên lưng cười ha hả rồi đi. Kỳ thực loại hành trì ấy của Ngài chính là hoằng pháp lợi sanh. Vì chúng sanh biểu diễn sự buồn xuống thật sự. Bố thí lòng hoan hỷ cho tất cả chúng sanh. Người ta hỏi Ngài Phật Pháp, hỏi Ngài xem Phật Pháp là gì, Ngài cười ha hả, Ngài không nói gì, đặt bao dại xuống đất, hai tay giang ra. Ý nghĩa này biểu thị điều gì? Buồn xuống. Có vài người nhìn thấy vậy thể hội được, ôi đó là buồn xuống. Sau khi buồn xuống thì sao nữa? Ngài lại dắt bao vải lên lưng mình rồi đi. Bạn thấy ý vị của Ngài đấy. Buồn xuống là chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình phải buồn xuống. Sau khi buông xuống thì làm sao nữa? Phải quay lại, nhìn lại tất cả mọi chúng sanh khổ nạn. Thành thành khẩn khẩn, thực thực tại tại, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Sau khi buồn xuống phải làm điều này, đó gọi là đề khởi. Tuyệt đối không phải đề khởi sự hưởng thụ của mình, đó là sai rồi. Bản thân chúng ta nếu hưởng thụ ngũ dục lục trần, nếu sống cuộc sống giàu có, thì bạn phải hiểu có một loại chúng sanh họ không thể chấp nhận, họ sẽ đưa ra dị nghị. Họ sanh khởi phản cảm với bạn, khởi phản cảm với cuộc đời của bạn. Điều này không đáng nói, nhưng họ sanh khởi phản cảm đối với toàn bộ Phật Pháp. Cho nên cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thị hiện thành đạo thì bắt đầu giảng kinh dạy học 49 năm không hề nghỉ ngơi. 49 năm sống như vậy, trước giờ không thay đổi, không để lại mảy may chuyện đàm tiếu nào cho người đời sau, không tìm thấy khuyết điểm nào của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là Đức Thế Tôn vì chúng ta thị hiện, Bố Đại Hòa Thượng thị hiện rất giống Đức Thế Tôn. Đường lai hạ sanh Di Lặc Phật, đó là tấm gương tốt tu hành của chúng ta. Bố Đại Hòa Thượng thật sự không có đạo tràng của mình. Truyện ký về đời sống của Ngài nói là du hóa. Chúng ta nghĩ xem, đến tối thì Ngài ở đâu? Tìm một nơi để chợp mắt là được rồi. Có thể là trú đêm trong một ngôi miếu tàng, có thể trú đêm dưới gốc cây. Ngài tự tại. Làm sao biết Ngài là Di Lặc Bồ Tát? Trong truyện ký có ghi chép, khi Ngài giảng sanh, Ngài biết trước giờ đến. Ngài không sanh bệnh, bảo mọi người rằng, ta là Di Lặc Bồ Tát hóa thân tái lai. Sau khi nói xong, ngồi đó ra đi. Đây là thật, không phải giả đâu. Nói ra thân phận của mình, nói xong thì ra đi. Cho nên ở Trung Hoa dường như đạo tràng của các tông phái xây tạo hình tượng của Bồ Tát Di Lặc đều dùng hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Đương nhiên lối sống của chúng ta thời nay khác với thời xưa. Thời xưa phạm vi khu vực giáo hóa không lớn. Hiện tại chúng ta giảng kinh thuyết pháp phạm vi khắp đến toàn thế giới. Chúng ta không thể không dùng công cụ giao thông hiện đại. Nếu chúng ta đi đường bộ thì không thể được. Vậy cần phải lợi dụng công cụ giao thông hiện đại mà đem giáo học, đem Phật Pháp giới thiệu đến cả quốc gia khu vực trên thế giới. Không như trước đây, đó là thôn là trấn, phạm vi đó nhỏ, phạm vi đại khái đều là không vượt qua 100 dặm. Cho nên đi bộ là được, bây giờ thì không được. Phải hiểu điều này. Người hiện đại chúng ta nói thực tại thì tinh thần và thể lực của chúng ta không bằng người xưa. Người xưa tinh thần thể lực rất tốt, có thể chịu đựng nóng lạnh. Một bộ y phục của họ mùa đông là một bộ, mùa hè cũng là một bộ này. Họ thì được, nhưng chúng ta ngày nay không được. Vậy thuyết minh điều gì? Nghiệp chướng của chúng ta nặng hơn họ. Hơi cảm thọ một chút gió lạnh là sanh bệnh rồi. Trời lạnh nhất định phải thêm y phục. Đó là công phu của chúng ta không bằng họ. Nhưng chính mình nhất định phải cảnh giác, phải sanh tâm tàm quý. Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta làm thị phạm là thường sanh tàm quý tâm. Mọi lúc mọi nơi đều cảm thấy tàm quý. Ấn Tổ xuất hiện vào thời cận đại làm gương vì người trong thời đại của chúng ta. Chúng ta ngày nay có thường sanh tâm tàm quý hay không? Có tập khi cống cao ngã mạn hay không? Phải luôn luôn kiểm điểm, phải phản tỉnh. Ngày ngày phải cải quá tự tân, ngày ngày phải đoạn á tu thiền. Phải biết tích lũy từng phút từng phút. Chúng ta tích lũy rốt cuộc là thiện hay là ác? Gần đây, sau khi tôi giảng xong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tôi đề bốn chữ: thuần thiện, thuần tịnh. Làm gì mục tiêu tu học của chúng ta? Tâm chúng ta phải thuần tịnh, không cho phép mảy may bất tịnh xen tạp. Hành vi chúng ta phải thuần thiện, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Chúng ta phải hướng tới mục tiêu này. Đó là đệ tử Phật chân chánh. Chúng ta xứng đáng với Đức Thế Tôn, xứng đáng với các đời tổ sư đại đức, với lão sư truyền pháp, trong cả đời mình chắc chắn là có thành tựu. Thanh Lương đại sư chú giải không nhiều nhưng vô cùng hay. Hiện thân tức não, nhớ truyền giảng tẩy tâm. Do vậy chúng ta sống trong thế gian này, đời sống của mình cũng tốt, công việc xử sự đãi người tiếp vật phải thể hiện là bậc không có tập khí phiền não, cho người thấy câu sau đó là tỷ dụ, giống như nước suối, nước khe suối lạch rửa tâm. Do đó có thể biết giáo học của Phật pháp là nghệ thuật cao độ, trí tuệ chân thật. Hôm qua có đồng tu đến hỏi tôi, chúng ta cúng nước trước Phật Bồ Tát có phải sau khi cúng xong thì rảy nước lên đất không? Nói cho các vị biết, đó là tế quỷ thần, không phải là cúng Phật Bồ Tát. Cũng có người sau khi cúng nước xong, họ cung kính uống cạn luôn, cho rằng đó là giá trị cho mình. Thế thì được, cũng không phải là chuyện xấu. Ý nghĩa thật sự của cúng nước là biểu pháp. Nước không phải là cho Phật Bồ Tát uống. Là cho người xem. Cho nên nước này là thường cúng, là không thể bỏ dở. Chén cúng nước tốt nhất là dùng loại trong suốt. Hiện tại có người dùng chén thủy tinh, chén pha lê là được, trong suốt đấy. Ý nghĩa cúng nước chính là biểu pháp như trong kinh đã nói. Nhìn nước thì phải thường xuyên nghĩ đến tâm của chúng ta phải trong sạch như nước, phải bình đẳng như nước. Cho nên cúng nước là đại biểu thanh tịnh bình đẳng. Nếu bạn nói sau khi cúng xong uống cạn là tốt, sau khi uống xong tâm này không phải là không thanh tịnh, không bình đẳng sao? Tâm thanh tịnh bình đẳng phải giữ gìn, không được bỏ dở. Đạo lý này phải hiểu. Câu thứ ba: ly trần tịnh nhãn chủ hà thần, đắc dĩ đại bi phương tiện, phổ địch nhất thiết chúng sanh, chư hoặc trần cấu giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là ly trần tịnh nhãn. Chúng ta từ danh hiệu có thể thể hội được trần là ngũ dục lục trần, chính là chỉ tài sắc danh thực thủy, đó là ngũ dục. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, là đối tượng của sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là công phu chân thật của Phật môn. Bất luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo hay Mật Giáo, tông môn giáo hạ tu hành là có thể ly trần được, không bị nhiễm bởi trần cấu. Đó là công phu. Loại công phu này hữu đắc nơi thân tâm thì gọi là công đức. Nếu không có công phu, làm sao bạn có được thọ dụng này? Thọ dụng là đắc, cần có chân công phu bạn mới có thọ dụng chân thật. Thọ dụng chân thật được gọi là công đức. Vì vậy công đức khác với phước đức. Phước đức có thể cúng dường người khác, công đức thì không được. Công đức chỉ có mình hưởng thụ, không tài nào chia cho người khác được. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Phước đức là tôi có tài sản, tài sản của tôi có thể chia cho bạn. Tôi có địa vị, địa vị của tôi có thể nhường cho bạn. Tôi có quyền lực, quyền lực của tôi có thể tặng lại cho bạn. Người khác có thể hưởng thụ được, nhưng công đức thì không được. Công là gì? Viễn ly trần cấu. Phần trước tôi đã nói, là buông xuống tự tư tự lợi. Buông xuống chính là viễn ly. Viễn ly tự tư tự lợi, viễn ly danh văn lợi dưỡng, viễn ly tham sân si mạng, viễn ly ngũ dục lục trần. Sự hưởng thụ này người khác không đạt được, cần bản thân bạn thật sự tu hành thì bạn mới được sự hưởng thụ này. Hưởng thụ này là hưởng thụ của bậc thánh, không phải của phàm nhân. Phước đức của phàm nhân là hồng phước, ngũ dục lục trần gọi là hồng phước. Phước đức của chúng ta gọi là thanh phước. Thanh phước là gì? Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy trần. Bồ Tát ở đây làm thị hiện như vậy, chúng ta phải thể hội được pháp môn của Ngài là đại bi phương tiện. Đại bi là tâm từ bi, phương tiện là phương pháp tiện nghi. Phương pháp rất nhiều, nên dùng phương pháp nào thì Ngài dùng phương pháp ấy. Mục tiêu dạy học của Ngài là giúp đỡ tất cả chúng sanh diễn ly chư hoặc trần cấu. Hoặc là mê hoặc, diễn ly tất cả mê hoặc, diễn ly tất cả mê hoặc. Dùng phương pháp gì? Nói theo cương lĩnh chung, là phá mê khai ngộ. Giúp đỡ chúng sanh diễn ly trần cấu thế nào? Đó là dùng giới luật. Cộng lại mà nói, đó là Tam Tạng Kinh Điển. Điều này các vị đồng tu đều biết. Kinh luận chánh tri kiến, giới luật chánh hành trì, ngôn hành của chúng ta phải lấy giới luật làm tiêu chuẩn. Tương ứng với giới luật, hành vi này là chánh hành. Trái ngược lại với giới luật thì hành này là tà hành. Đó chính là trần cấu. Mà cơ sở của giới luật, căn bản của giới luật, chúng ta không thể không xem trọng. Đó là gì? Thập thiện nghiệp đạo, cũng tức là điều thứ nhất của tam phước trong Quán Kinh. Đó là căn bản của căn bản. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, điều đầu tiên. Đó là cơ sở của học Phật. Nếu không có bốn câu này, bạn không tài nào nhập Phật môn nổi. Giống như phần trước tôi đã giảng, lớp 1 tiểu học của Phật môn, bạn không có tư cách, không có điều kiện lên lớp 1. Tư cách lên lớp 1, điều kiện chính là bốn câu này. Chúng ta có đầy đủ hay không? Chúng ta dùng tâm thái như thế nào đối với cha mẹ của chúng ta? Dùng tâm thái như thế nào đối với lão sư của chúng ta? Dùng tâm thái như thế nào đối với tất cả chúng sanh? Đối với tất cả chúng sanh phải đại từ đại bi. Đại từ đại bi chắc chắn làm trọn trong thập thiện nghiệp đạo. Cho nên không có thập thiện nghiệp đạo thì ba câu đầu đều là trống rỗng. Không có thập thiện nghiệp đạo, bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, không có tâm từ bi. Hay nói cách khác, bốn câu này không có, tiền đồ của bạn là trong tam đồ ác đạo. Điều này chúng ta không thể không hiểu. Lại nói với các vị, đó không phải là Phật pháp, đó là thế gian pháp. Vì họ không lìa khỏi lục đạo luân hồi. Bốn câu này bạn làm được thì bạn sanh ba đường thiện trong lục đạo. Bạn không làm được thì đó là ba đường sau trong lục đạo. Bạn là ba đường ác. Cho nên chúng ta rốt cuộc tương lai là được làm người, làm trời hay là đến ba đường ác, tự mình phản tỉnh nghiêm túc lại, rõ ràng, minh bạch, không cần hỏi người ta. Kiểm tra sát hạt, từng điều từng điều. Không sát sanh tôi có làm được không? Không trộm cắp có làm được không? Tại gia không tà dâm, xuất gia không dâm dục. Sự tình này không chỉ là nói về sự thôi, phải có công phu trong tâm địa. Ý nghĩ dâm dục dứt rồi, ý nghĩ sát hại chúng sanh không có nữa. Chúng ta thường nói về ý nghĩ chiếm tiện nghi của người khác không có, thì không trộm cắp này mới kể là viên mãn. Mặc dù ta không có hành vi trộm cắp, nhưng trong lòng ta vẫn có ý nghĩ chiếm tiện nghi của người khác. Đó là tâm trộm. Thập thiện nghiệp đạo từ hành trì đến tâm địa, như vậy mới làm tốt được cơ sở của Phật đạo, Bồ Tát đạo. Chúng ta mới thuận buồm xuôi gió trong Bồ Đề đạo. Bạn không có chân công phu ở đây thì bạn không phải là đang học Phật. Không phải là đang học Phật thì hiện tại đang làm gì? Hồi trước Lý Lão Sư có nói rồi, lời Lý Lão Sư nói rất không dễ nghe, nhưng là nói thật. Đùa giỡn Phật Pháp. Bạn đang tiêu khiển Phật Pháp, đang đùa giỡn Phật Pháp, lấy bản hiệu của Phật Pháp lừa gạt tất cả những chúng sanh thiện lương. Quả báo là địa ngục A Tỳ thì còn được sao? Cho nên trong Phật môn có một câu nói: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Cho nên Ấn Quang Đại Sư, Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ cả đời không khuyên người xuất gia. Chúng tôi nghĩ ngợi thấy có lý lắm. Vì sao? Vì bạn khuyên người xuất gia, tương lai họ đọa địa ngục, bạn có phải chịu trách nhiệm nhân quả không? Do vậy chúng ta phải thấy một người xuất gia nhất định phải nghĩ được bốn câu tịnh nghiệp tam phước, họ có thể làm được không? Họ có thể làm được thì xuống tóc cho họ, không có vấn đề. Vì sao? Họ là thiện nhân, họ sẽ không đọa tam đồ. Kiếp sau họ còn có thể giữ được thân người thân trời. Nếu không làm được bốn câu này thì họ không làm được thập thiện nghiệp đạo, vẫn sẽ là vi phạm ác đọa tam độ. Khi xuất gia chắc chắn họ phá hoại hình tượng Phật Pháp. Tội phá hoại hình tượng Phật Pháp ngang với phá hòa hợp tăng. Hay nói cách khác, thà họ đừng xuất gia thì họ không có tội nặng thế. Họ đọa tam đồ, đại đa số là vào quỷ đạo. Xuất gia rồi thì họ biến thành địa ngục đạo. Điều này chúng tôi phải gánh trách nhiệm nhân quả. Cho nên vì sao Ấn Tổ không khuyên người xuất gia? Có đạo lý đại từ đại bi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam không những không khuyên người xuất gia, trong cả đời thầy không khuyên người thọ giới. Có người thọ ngũ giới, thọ Bồ Tát giới, thầy tuyệt không khuyên người. Thầy chỉ khuyên người quy y, không khuyên người thọ giới. Thầy nói cho tôi rất rõ ràng, thầy nói anh khuyên người thọ giới, nếu họ không thể giữ giới là họ phạm hai trọng tội. Sát sanh, sát sanh là có tội. khi thọ giới lại mắc tội phá giới, thêm tội phá giới là hai trọng tội. Chúng ta sao có thể nở lòng? Làm sao xứng đáng với người đây? Lương tâm. Đó thật sự là một người thông suốt đạo lý, hiện tri thức, có lương tâm. Chúng sanh hiện tại mê hoặc điên đảo, không biết chân tướng sự thật, không hiểu được lợi hại, nảy sinh hiểu lầm, cho rằng gặp mặt vị pháp sư này lập tức liền khuyên bạn thọ giới, khuyên bạn xuất gia, đây là pháp sư tốt. Ngài rất từ bi. Gặp pháp sư kia muốn xuất gia với ngài thì bị từ chối. Pháp sư này lên mặt quá, không hiểu tình người. Người thế gian nảy sinh hiểu lầm này, đó chính là ngu si, không có năng lực phân biệt hiện ác, không biết tốt xấu, xem người thiện thành người ác, xem người ác thành người thiện. Trong liễu phàm tứ quân phân biệt rất rõ ràng. Khó, rất khó, rất khó. Cả đời tôi không dám xây đạo tràng, vì nguyên nhân gì? Chúng tôi thấy có rất nhiều đạo tràng. Đạo tràng càng lớn thì trụ chúng tâm không vì đạo, đều muốn tranh giành tài sản của chùa chiền, đều muốn tranh đoạt quyền vị. Đó là đạo tràng gì? Nói lão thật, không khách khí, là đạo tràng địa ngục. Đi vào địa ngục, tranh giành trục lợi, không từ thủ đoạn, quên sạch ráo hết Phật pháp, ngày ngày ở trước mặt Phật Bồ Tát niệm kinh, là ngày ngày đang lừa Phật Bồ Tát, ngày ngày đang giấy vọng ngữ, tạo tội nghiệp vô lượng vô biên, chính họ không biết. Thật sự đó gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Khi dứt hơi thở cuối cùng thì tướng địa ngục hiện tiền, hối hận chẳng kịp. Lời tôi nói với mọi người không dễ nghe, nhưng là nói thật. Lời trung thì chói tai, thuốc tốt thì đắng miệng. Chúng ta chỉ cần còn một hơi thở, hãy nên thật sự sám hối, thật sự quay đầu thì sẽ kịp. Không phải không cứu được. Nếu không biết sám hối, không hiểu quay đầu, thế thì không cứu được. Chúng ta ở đây nhìn thấy Ly Trần Tịnh Nhãn Bồ Tát, trí tuệ của ngài, từ bi của ngài, dạy dỗ chúng ta. Chúng ta đem lời dạy của lão nhân gia ngài làm trọn trong cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Tịnh nghiệp tam phước, thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta hạ thủ từ đây, bắt rễ từ đây, nhất định phải học làm người, Làm người học từ đâu? Nói với các vị đồng tu là học từ đệ tử quy. Ngàn vạn đừng cho rằng đệ tử quy là dạy trẻ em. Chúng ta là người lớn, chúng ta còn phải học nó sao? Kỳ thực chúng ta ngày nay nói lão thật, đứng không giống tướng đứng, ngồi không giống tướng ngồi. Nhất cử nhất động, tiếng nói tiếng cười đều khiến người ta lấy làm chuyện phiếm. Người ta ngoài mặt với bạn thì khách khí, sau lưng thì chê cười bạn. Vì sao? Không hiểu quy củ. Tại sao không hiểu? Đương nhiên không thể trách bạn, bạn chưa hề học mà. Từ nhỏ đã không có ai dạy bạn, sao bạn biết được? Không phải là thiên bẩm của bạn. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói hay lắm: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Phật Bồ Tát tha thứ cho bạn, nhưng rồi thế nào đây? Chúng sanh không tha thứ cho bạn, chúng sanh châm biếm bạn, chúng sanh châm biếm bạn liền đợi sang quỷ bán Phật pháp. Cá nhân chúng ta bị người ta châm biếm sỉ nhục, không nhầm nhò gì, Phật pháp cũng bị xui xẻo chung với bạn. Quan hệ này rất lớn, rất lớn. Xã hội ngày nay, vì sao mọi người không xem Phật pháp ra gì? Nhắc tới Phật pháp là mê tín. Tấm gương chúng ta biểu hiện phải chăng là mê tín? Làm sao thay đổi quan niệm sai lầm này của họ? Chúng ta phải biểu hiện một trí tuệ cao độ. Sau khi họ nhìn thấy thì kính ngưỡng bạn, tôn trọng bạn, bội phục bạn, không dám nói mê tín. Đó là đúng rồi. Chúng ta thêm ánh sáng cho Phật pháp. Nếu biểu hiện của chúng ta là ngu si, nhất cử nhất động hành trì trái ngược với lễ phép, khiến người ta xầm xì bàn tán, thì lỗi lầm này là ở chính chúng ta, không ở người khác. Cho nên sau khi chúng tôi khai giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, chúng tôi đề xuất một đề mục chung. Mọi người đều thấy điều này: học di nhân sư, hành di thế phạm. Chúng ta phải ghi nhớ hai chữ sư và phạm này. Sư là biểu xuất, là tấm gương tốt nhất, mô phạm tốt nhất của đại chúng xã hội. Chúng ta có làm được không? Chúng ta ngồi ở chỗ này là ngồi làm gương cho tất cả đại chúng, đứng ở chỗ kia là đứng làm khuôn mẫu. Chúng ta không làm được, không làm được thì chúng ta thật sự là tội nhân của Phật Thích Ca. Ngày nay đã xuất gia rồi, mặc lên y phục này nhất định phải làm được. Không làm được thì phải chịu quả báo sau này. Câu thứ tư: thập phương biến hồng chủ hà thần, đắc hằng xuất nhiều ít chúng sanh âm giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát vô cùng rõ ràng, thập phương biến hồng. Thập phương ở đây chính là nói mọi lúc, mọi nơi. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó giảng kinh thuyết pháp. Biến có ý nghĩa tương đồng với ý nghĩa của phổ, không phân biệt, không chấp trước. Cũng tức là đa nguyên văn hóa ngày nay chúng ta nói, học sinh đến chúng chẳng phân quốc tịch, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, giống hệt với trường lớp giáo dục trong xã hội hiện tại. Mở trường học có rất nhiều học sinh đến từ các quốc gia khác nhau, đó gọi là đến du học. Học sinh Trung Hoa sang ngoại quốc đi học, học sinh ngoại quốc có rất nhiều người đến Trung Hoa đi học. Cho nên trường học quả thật là chẳng phân quốc tịch, nó chiêu sinh ra toàn thế giới, nó cũng chẳng phân chủng tộc, cũng chẳng phân tôn giáo. Trong một lớp của một ngành học có mấy chục học sinh, mấy chục học sinh này đến từ các quốc gia khu vực khác nhau, đến từ các tộc quần khác nhau, đến từ các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Mọi người lên tiết học cùng phòng. Phật pháp là như vậy, hữu giáo vô loại. Nội dung dạy học là gì? Nhiều ít chúng sanh. Phạm vi này thì quá lớn rồi. Ác cần khiến những học giả này đều có thể được lợi ích viên mãn nhất, phong phú nhất. Chúng ta hiểu được lợi ích cứu cánh viên mãn là gì? Là liễu sanh tử xuất tam giới. Đó mới là lợi ích chân thật. Lợi ích trước mắt chúng ta có cần quan tâm hay không? Cần chứ. Thí như nói người thế gian trước mắt mong muốn phổ biến là tài sản, trí tuệ thông minh, khỏe mạnh sống lâu. Người nào không mong muốn? Chúng ta có cần giúp đỡ họ thành tựu họ không? Cần. Chúng ta cũng cần giúp đỡ họ, cũng cần thành tựu họ, nhưng nhất định phải dặn họ là những điều này cho dù bạn đạt được thì thọ dụng của bạn chỉ có một đời. Thọ mạng dài đi nữa cũng không thể không chết. Ở thế gian này, người sống đến trọn cùng 100 tuổi không nhiều. Cổ nhân Trung Hoa nói rất hay: nhân sinh thất thập, cổ lai hy. Đều là chân tướng sự thật. Chúng ta ở thế gian này có thể sống bao nhiêu năm? Mặc dù trong mạng đã định, nhưng trong mạng đã định là thường số, trong đó còn có biến số. Thường số là nhân tu đời trước, biển số là thiện ác tu tích trong đời này. Nếu đời này tích thiện nhiều thì thọ mạng của bạn sẽ kéo dài. Đời này tạo ác nhiều thì thọ mạng của bạn sẽ rút ngắn. Đó gọi là biển số. Tạo tác tội nghiệp cực ác, mà người này sống đến 80, 90 tuổi. Đó là nguyên nhân gì? Nếu họ không tạo tội nghiệp, thọ mạng của họ nhất định vượt hơn 100 tuổi. Như Lão Hòa Thượng Hư Dân 120 tuổi. Trung Hoa Đại Lục còn có người 140, 50 tuổi đều có. Trong đời quá khứ họ có thọ mạng lớn vậy. Do họ tạo tác tội nghiệp nên đáng lý họ sống đến 160 tuổi, thì họ mới sống tới 80 tuổi đã ra đi rồi, đã bị chiết giảng rồi. Người bình thường không hiểu những đạo lý này. Người học Phật chúng ta đọc nhiều kinh luận, chúng ta minh bạch, chúng ta hiểu điều này là thật. Giả sử những người này có thể tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện, thì thọ mạng của họ đều là hơn 100 tuổi. Sự giàu sang của họ hơn hẳn đời này rất nhiều, rất nhiều. Cho nên nội dung của hai chữ nhiều ít vô cùng sâu rộng. Trong kinh Phật thường giảng, đời sau và kiếp này đều phải gọi là chúng sanh được lợi ích. Đó là chánh lý. Tại sao các vị Phật Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức đã thị hiện sự hưởng thụ vật chất, trong đời sống chúng ta vì sao phải từ bỏ? Nguyên nhân ở đâu? Chúng ta phải hiểu. Nguyên nhân là có sự hưởng thụ cao hơn. Người thế gian không biết. Người thế gian chỉ biết sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, là tài sắc danh thực thùy. Họ chỉ tìm kiếm những thứ này. Họ không biết những thứ này trong con mắt của người giác ngộ không đáng một xu hào. Người giác ngộ vô cùng rõ ràng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Sự hưởng thụ gì đời sống của người giác ngộ mới là chân thật, là vui thật. Phàm phu nào đâu biết, không những nhân gian chẳng biết, mà nói với các vị luôn, thiên nhân cũng không biết. Lục dục thiên, tứ thiền thiên đều không hiểu, đều không thể hội được sự hưởng thụ đời sống của người giác ngộ. Khi tôi tiếp xúc với tiên sinh phương Đông Mỹ, học triết học với lão nhân gia ông. Ông bảo tôi rằng học Phật là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Ông hiểu được. Câu nói này không phải là lời người bình thường có thể nói ra, không thể thể hội được cảnh giới này thì không nói ra được. Đời sống của Phật Bồ Tát, đời sống của Tổ sư Đại Đức, quả thực là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Hay nói cách khác, sự hưởng thụ của cao nhân, người ta không phải là cao nhân, họ làm sao có thể hiểu được. Tôi phải tiết lộ với mọi người một chút thông tin, các vị có lẽ sẽ có một chút thể hội. Mặc dù thể hội không được chân thật, nhưng cũng có thể được mấy phần. Tôi tiết lộ cho bạn một chút thông tin. Các bạn hưởng thụ sự hưởng thụ của tài sắc danh thực thùy, các bạn chi ra biết bao nhiêu giá trị. Các bạn có nghĩ đến hay chưa? Nếu các bạn bình tĩnh nghĩ thông rồi, các bạn mới thở dài than vãn rằng không đáng. Vì sao? Hưởng thụ mà tôi được quá ít ỏi, giá trị tôi chi ra quá nhiều đi. Cái bạn chi ra, trong lòng bạn có lo âu, vướng bận, phiền não, áp lực về thân tâm, khiến trong cả đời bạn đều không thể được tự tại. Cả đời bị quấy nhiễu bởi phiền não mê hoặc, tam học giới định tuệ hoàn toàn không có phần. Bạn nghĩ xem cái mà bạn phải chi ra đó là nhiều hay ít. Bạn chi ra cái giá cần phải trả là 100 phần, lợi ích của bạn có được chỉ là 1-2 phần mà thôi. Ai làm chuyện này? Người ngu si nhất thế gian làm chuyện này. Người thông minh của thế gian đều không làm. Người đọc sách của thế gian thời xưa, bạn cho họ làm, họ không làm. Họ đọc sách thấy rất vui. Họ chỉ cần đời sống của mình có thể gắng gượng là được. Họ hết sức vui vẻ. Cày 1-2 mẫu ruộng, 1-2 mẫu ruộng không lớn. Mẫu của Trung Hoa 1 mẫu. Trong các vị có người đến từ Đài Loan, bằng khoảng 200 bình của Đài Loan. 200 bình bằng 1 mẫu của Trung Hoa. Khi 2 mẫu đất là bằng 400 bình, chính là một nơi lớn như vậy. Họ có thể duy trì cuộc sống của mình, họ được đại tự tại. Họ không có lo âu, không có gánh nặng, không có áp lực. Họ sống đời sống của con người. Đó là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Người giác ngộ thật sự thì hưởng thụ của họ còn phong phú hơn. Đời sống của Phật Bồ Tát, người thế gian đâu thể nào hiểu được. Nhan Hội là đại thánh nhân. Cảnh giới của ông với Khổng Lão Phu Tử là ngang nhau. Ông sống như thế nào? Ăn trong một giỏ, uống trong ống bầu, Không lão phu tử khen ngợi. Đời sống của người bình thường không chịu đựng nổi lo âu, nhã ngồi thì không đổi niềm vui. Mỗi ngày ông thấy người thì cười díp mắt, vui vẻ dù được hay không. Đời sống vật chất, nói theo lời hiện nay của chúng ta là bần cùng đến cực điểm. Đó chính là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời, được tiên sinh Phương Đông Mỹ nói. Bạn không chịu làm, tại sao? Vì bạn không phải là cao nhân. Bạn là cao nhân thì tự nhiên bạn tình nguyện sống cuộc đời của cao nhân. Bạn chỉ là tục nhân thôi. Cao nhân có thể tùy thuận đời sống dung tục, dung tục không thể nào tùy thuận cao nhân. Khác biệt là ở chỗ đó. Lợi ích dồi dào này thì nói bất tận. Nhiều ít chúng sanh âm, đó là nói dạy học. Dồi dào là nội dung dạy học. Câu thứ năm, phổ cứu hộ chúng sanh chủ hà thần, đắc ư nhất thiết hàm thức trung, hàng khởi vô não hại từ giải thoát muôn. Lời dạy này của Bồ Tát đối với chúng ta tu học hiện tiền là cần thiết cấp bách. Đó là tâm từ bi chân chánh. Chúng ta bây giờ không những nhìn thấy tất cả chúng sanh này, chúng sanh của thế gian hiện đại thật sự là mê hoặc điên đảo rộng khắp. Không biết thị phi tà chánh, không biết thiện ác lợi hại, xem điều thiện thành điều ác, xem điều ác thành điều thiện, xem điều phải thành điều quấy, xem điều quấy thành điều phải. Thậm chí là xem điều hại thành điều lợi, xem điều lợi thành điều hại. Đó là sự ngu si đến cực điểm. Họ đã khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác thì có thể nghĩ mà biết. Cứ nháy mắt là mất thân người, họ đi đến đâu? Trong tam đồ chắc chắn là địa ngục. Bạn nghĩ xem đáng sợ lắm chứ. Địa ngục đi vào dễ, ra ngoài khó đấy. Khổ báo của địa ngục, các vị phải đọc kỹ kinh Địa Tạng. Các vị mới có thể hiểu được đại khái. Những tình trạng thật sự, nếu bạn nghe được, bạn thấy được, bạn sẽ rét dựng lông tóc. Bạn sẽ cảm thấy khủng khiếp muôn phần. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi khuyên chúng ta đừng tạo nghiệp này. đừng đi đến nơi đó. Xong chúng sanh cứ khư khư đi về đó, thật sự phải gọi là thiên đường có lối bạn không đi, địa ngục không cửa cứ bước vào, thế còn được sao? Làm sao đọa địa ngục? Nói với các vị, đó là vì tâm bất bình. Tôi thấy rất nhiều người có bất bình, tâm tật đố, tâm sân khỏe, trong lòng sung mãn oán hận. Đó là nghiệp nhân của địa ngục. Chúng ta học Phật muốn đoạn á, đoạn không nổi, muốn tu thiện, tu chẳng thành. Là vì nguyên nhân gì? Chính là loại tập khí phiền não này đang bùng phát. Phổ cứu hộ thần, dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng ta? Ngài vì chúng ta thị hiện hằng khởi vô não hại sự. Chúng ta phải học tập khi tôi giảng kinh thường hay khuyên nhủ đồng học. Chúng ta khởi tâm động niệm phải tương ứng với từ bi. Người khác hủy báng ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, ta không có mảy may ý nghĩ bất thiện gì với họ. Tuyệt đối không có ý nghĩ trả thù. Ta cũng không được biện bạch cho ý nghĩ này. Vì sao? Tu tâm thiện từ bi của mình. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo giảng: bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Người khác hủy báng ta, tổn hại ta, nếu ta có một niệm tâm oán hận, là ta đã có bất thiện xen tạp rồi. Phá hoại mất sự thuần thiện thuần tịnh của ta rồi. Nếu ta còn biện giải với họ thì cũng phá hoại luôn sự thuần tịnh thuần thiện của ta. Không cần thiết biện bạch. Sự tình này thời gian lâu sẽ quá giải, sẽ nhạt nhòa đi, không có nữa. Hà tất phải giải thích? Hà tất phải biện bạch? Không cần thiết. Tuyệt đối không thể khiến mình có một niệm bất thiện. Tuyệt đối không thể khiến mình có một niệm bất tịnh. Là mình thành tựu rồi. Những người hủy báng ta, người sỉ nhục ta, người hãm hại ta là A-di-đà Phật, đều là Bồ-Tát. Không có những người này, không có những việc này, chúng ta không biết công lực của mình đến trình độ nào. Họ thị hiện gì chúng ta, chính mình mới hiểu biết công lực của mình đến trình độ nào. Gặp những sự tình này, nghiệp duyên, nghiệp cảnh, trong lòng ngay cả gợn sóng đều không dấy. Giống như nước cuốn vậy, mãi mãi giữ sự thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta nghĩ xem, ta đạt chuẩn rồi. Không dám nói là công phu rất cao, ta đã đạt đến trình độ này. như là nước vậy, bình lặng. Đối với nghiệp duyên nghiệp cảnh, ta hoan hỷ chấp nhận. Phản ứng của ta là cảm ơn đội đức, họ có ân đức với ta. Lời này là thật chứ không phải giả đâu. Vì sao? Vì ta không có lỗi lầm này, mà họ nói ta có lỗi lầm là tiêu nghiệp chướng thay ta. Tăng trưởng công đức của ta. Nếu ta có lỗi lầm này, dễ càng không cần biện bạch nữa. Có lỗi lầm này, người ta phô bày là ta đã trả xong tội báo, nghiệp chướng tiêu rồi. Việc tốt không phải việc xấu. Nếu ta có một niệm tâm bất bình, có một niệm tâm oán hận, là rắc rối lớn đây. Không những nghiệp chướng của ta chẳng tiêu nổi, mà nghiệp chướng còn tăng trưởng thêm. Tai nạn này sẽ đến. Những đạo lý này, phương pháp trong tu hành này là tôi có được từ Chương Gia Đại Sư. Đó là vị thầy đầu tiên khi tôi học Phật, Ngài dạy tôi. Trong đời sống thường nhật, trong công việc, đối người, đối sự, đối vật, tôi đều tu hành trong đó. Trước đây tập khí phiền não của tôi rất nặng, biết là sai, ở trong đó đem những cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm này sửa chữa lại, hoàn toàn tương ứng với lời Phật dạy. 50 năm qua đi không phải là thời gian ngắn, là nửa thế kỷ. Tôi mới hoàn toàn quay trở về tự nhiên. Thuận cảnh, thiện duyên, mọi điều xứng tâm như ý, tuyệt đối không có một mảy may ý nghĩ tham luyện. Không có. Nghịch cảnh, ác duyên, cũng không có mảy may ý nghĩ oán hận. Công phu suốt 50 năm của tôi đạt đến thanh tịnh bình đẳng, cho nên tôi rất vui vẻ. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, sự khỏe mạnh, sống lâu này nó tự nhiên, không thêm mảy may miễn cưỡng, không thêm mảy may ý gì ở bên trong. Khởi tâm động niệm, quý không nghĩ gì mình. Dở quyển kinh ra, sư Ngộ Đạo đã từng hỏi tôi, làm sao ông nói được nhiều thế? Tôi nói rằng không phải là tôi nói, là tự nhiên tôi cũng không chuẩn bị. Là lưu lộ tự nhiên. Không có hạn chế thời gian. Nói dài hay nói ngắn, nói sâu hay nói cạn, mọi thứ thuận theo tự nhiên. Mọi người thích nghe tôi nói kỹ, tôi nói cho bạn kỹ càng hơn một chút. Phần đầu Kinh Hoa Nghiêm nói được khá là chi tiết. Khi tôi nghĩ lại cách nói này, tôi có tính toán khái lược thì sợ phải giảng mất 100 năm. 100 năm thì quá dài. Tôi cũng không có thọ mạng này, tính chúng cũng không có thọ mạng này. Cho nên tôi nói không thể giảng kỹ nữa. Chúng ta phải hạn định tiến độ, cho nên mới nghĩ rằng nhất định phải nói trong 3 năm là hoàn thành giảng xong một bộ kinh này. Mỗi năm giảng 1.200 tiếng đồng hồ, 3 năm là 3.600 tiếng đồng hồ. Nếu hoàn thành bộ kinh này thì chỉ có lược thuyết chứ không thể quản thuyết. Trong lược thuyết tôi có nguyên tắc, những chỗ nào cần thiết cấp bách cho chúng ta thì tôi phải nói nhiều một chút, những chỗ nào hiện đại chúng ta vẫn chưa cần đến thì nói đơn giản sơ qua. Tất cả đều phải là phù hợp nhiều ít. Chúng ta hiện tiền được lợi ích dồi dào, lấy điều đó làm nguyên tắc. Hôm nay hết thời gian rồi.